Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về khách du lịch Trung Quốc ở Nha Trang. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về nhà Việt Nam nhận giải thưởng cho các chương trình thiện nguyện. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Tháng 4 nghĩ về hòa giải. Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về khách du lịch Trung Quốc ở Nha Trang.
Vài năm trở lại đây, thành phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa bỗng dưng thu hút rất đông khách du lịch Trung Quốc. Bất kỳ ngày nào trong tuần và tháng nào trong năm, Nha Trang đều có khách Trung Quốc. Các bản hiệu hàng quán ở Nha Trang hiện nay thường ghi song ngữ Việt Trung. Khách Trung Quốc có vẻ dễ tính khi họ hay ghé những hàng quán lề đường để ăn uống. Và theo lời nhận xét của bà Mai, một chủ quán lề đường trên hè phố Tuệ Tĩnh, thì khách Trung Quốc cũng dễ chịu.
Trung Quốc đông, chủ yếu là Trung Quốc, là nó ăn một tháng 30 ngày luôn, nó không nghỉ ngày nào. Nhưng mà đợt này cũng ít tour rồi, chứ đợt trước giờ này Trung Quốc đen à. Nó là lịch sử, nó ăn nó không đà treo. Mình thấy như vậy nhưng mà không phải là vậy đâu. Người ta cũng như mình á, cũng hiền hòa, cũng dễ chịu, dễ thương. Đâu phải là người ta đi sang đây ta phạm mình đâu.
Khách du lịch Trung Quốc ở Nha Trang có thói quen nói chuyện khá lớn giọng, ồn ào, nên chỉ nghe loáng thoáng từ xa là dễ nhận ra quốc tịch của nhóm khách đó. Vào các chợ, các trung tâm thương mại ở Nha Trang, khách Trung Quốc có thói quen mua sắm và trả giá tương tự khách Việt. Đồng nhân dân tệ và tiền đồng Việt Nam cùng được sử dụng mua bán, bà Hoa, tiểu thương chợ Đầm cho biết.
Mua gì vậy sao? Nó chạy tiền Trung Quốc. Rồi tới lại Trung Quốc, cô nói mời mẹ là quanh kilo, đã nổi nhiêu đấy, 200 anh tư, để đưa tiền Việt Nam cũng lấy, đưa tiền Trung Quốc mình tới lại. Cô đi tiệm vàng Ngọc Mai đỡ là 10.000, 20.000.
Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong quý 1 năm 2019, bình quân mỗi tháng có từ 200.000 đến 220.000 lượt khách Trung Quốc đến phố biển Nha Trang. Bên cạnh việc chi trả tiền mặt, khách Trung Quốc còn thanh toán qua các dịch vụ điện tử Alipay, WeChat Pay, khiến cơ quan nhà nước khó kiểm soát dòng tiền, doanh thu.
Đến đây là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về nhà Việt Nam nhận giải thưởng cho các chương trình thiện nguyện. Mời quý thính giả theo dõi.
Vào ngày 24 tháng 4, quận Fairfax, tiểu bang Virginia, ngoại ô thủ đô Washington, đã tổ chức chương trình trao giải thưởng cho các tổ chức và cá nhân đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện năm vừa qua. Nhà Việt Nam, một tổ chức của cộng đồng người Việt trong vùng đã vinh dự được nhận giải thưởng này cho các hoạt động thiện nguyện tại các trung tâm bảo trợ người vô gia cư, các khu nhà chăm sóc, an dưỡng của người già neo đơn. Đặc biệt, hoạt động của nhà Việt Nam được đánh giá không chỉ mang lại những sự trợ giúp về vật chất cho những người được thụ hưởng. Cô Thanh Bình, một tình nguyện viên tại nhà Việt Nam ở Virginia nói.
Khi mà Thanh Bình mỗi lần mà nói chuyện với họ đó, tới đó họ nói là rất là cảm ơn mình đã tới đó không những provide đồ ăn cho họ không, mà mình còn trò chuyện với họ và mình giống như làm bạn với họ, cho họ cảm thấy, xin lỗi nếu mà không lựa lời cho đúng, nhưng mà thật ra là họ cảm thấy không có giống như là đi xin ăn vậy. Họ cảm thấy là mình là một người bạn để nói chuyện với họ và họ rất là appreciate và họ rất là cảm ơn về cái đó.
Những hoạt động thiện nguyện bao gồm cung cấp đồ ăn, quần áo ấm và các món quà trong những dịp Noel, lễ Tết tại các trung tâm bảo trợ người vô gia cư, các khu nhà dưỡng lão của nhà Việt Nam thực tế đã được triển khai đều đặn từ năm 2007 đến nay. Có thể nói nhà Việt Nam cũng như các thành viên tham gia thiện nguyện giờ đã trở thành những người bạn quen thuộc của các trung tâm và nhà dưỡng lão. Tất cả kinh phí cho hoạt động thiện nguyện đều có được từ lòng hảo tâm và công sức của các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Còn chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam ở Virginia thì cho biết.
Để mà đoạt được cái giải của FairPath mà recognize mình đó, thì không phải là do mình đề cử mình, yes, mà phải do một cái tổ chức đề cử mình vào, chứ không phải tự mình, chính mình đề cử mình. Và trong những năm tới hoặc là trong những năm sau thì nhà Việt Nam muốn đề cử những cá nhân mà đã từng tham dự với nhà Việt Nam để mà làm lên cái chương trình này.
Ngoài những sự ủng hộ về tài chính và công sức của các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC, điều đáng mừng là những hoạt động thiện nguyện của nhà Việt Nam hiện đang thu hút một lượng lớn các bạn trẻ gốc Việt tham gia mỗi dịp cuối tuần. Điều này cho thấy ý nghĩa thiết thực của các hoạt động này đã khiến giới trẻ quan tâm và lôi kéo được họ vào những hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng. Sau khi nhận được giải thưởng của quận Fairfax, rõ ràng những hoạt động thiện nguyện của nhà Việt Nam và cộng đồng người Việt ở ngoại ô Washington sẽ còn thu hút được nhiều sự quan tâm hơn nữa.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Tháng 4 nghĩ về hòa giải.
Chiến tranh để làm gì? Tái lập hòa bình và tái thiết quốc gia hay để phục vụ mục tiêu của một ý thức hệ không tưởng? Và sau chiến tranh, chính sách hòa bình, hòa giải, hòa hợp cho quốc gia là gì để xây dựng lại những đổ nát và hàn gắn những vết thương? Đó là những câu hỏi quan yếu cho mọi lãnh đạo chính trị quốc gia trước và sau mọi cuộc chiến tranh. Nhưng những gì xảy ra sau 30 tháng 4 năm 1975 là những biến cố gây sợ hãi tột cùng lên phần lớn người dân miền Nam. Cho đến nay, nó thực sự vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Hàng chục vạn sinh linh đã chết trong tù cải tạo hay trên đường đi tìm tự do hay tiếp tục kháng chiến, v.v. kể từ tháng 4 đó. Những người còn sống sót trong lẫn ngoài Việt Nam hẳn muốn tìm mọi cách để quên đi những nỗi đau, những chấn thương quá lớn lao này, nhưng rốt cuộc khó một ai có thể quên. Cách đối phó của đa số những người khi gặp chấn thương quá lớn là tìm cách tách rời, là không muốn dính líu hay quan hệ đến những ký ức đau thương để hy vọng từ từ quen và quên đi. Có những người sẵn sàng tha thứ, nhưng quên thì chắc là không, dù muốn. Bộ óc con người được thiết kế như thế để nhớ mối đe dọa, nhất là các đe dọa sống còn đã từng gây kinh hoàng và ác mộng lên họ.
Không quên là nỗi khổ tâm có khi suốt đời, dù đó cũng là khả năng sống còn. Nó là hai khía cạnh đối nhau của tâm lý con người. Nhiều khi chúng ta ước gì có thể quên được những ký ức đau buồn. Những cựu chiến binh Mỹ, Úc từng tham chiến Việt Nam chỉ 2-3 năm, lúc về nước vẫn còn có những người bị rối loạn căng thẳng tâm lý hậu chấn thương, PTSD, huống chi những người đã từng vào sinh ra tử, may mắn sống sót giữa lần đạn 10 đến 20 năm, chứng kiến những tình huống bi thương, tàn khốc và kinh khiếp nhất của chiến tranh. Nhưng điều đáng nói là sau chiến tranh, hòa bình vẫn không đến với họ và gia đình. Có những người bị tù đầy, trù dập qua chính sách tồi tệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra đến thêm 5, 10 đến 15 năm nữa. Những chính sách đầy hận thù và phân biệt làm cho họ không những mất những người thân thương nhất trong đời, mà còn mất tất cả tài sản, mất nhân phẩm, mất nhân cách. Họ còn bị coi là phản bội tổ quốc, bị tước hết mọi quyền công dân. Nếu quả thật công dân có chút quyền gì trong xã hội đó. Nhiều người đi tìm tự do, và khi có được tự do thì cái giá họ trả là quá đắt. Cuộc sống của họ bị đảo ngược hoàn toàn, không còn có gì cả. Họ bị liệt kê là ngụy quân, ngụy quyền, bị toàn bộ máy chính quyền và truyền thông lên án kết tội mấy chục năm qua, rồi bị bứng ra khỏi quê hương để mãi mãi lưu vong. Những chấn thương quá lớn như thế, dù có được các chuyên gia hàng đầu chữa trị bởi các phương pháp khoa học và thích hợp nhất, và được hỗ trợ bởi một chính quyền với những chính sách hòa giải thật sự, thì cũng mất rất nhiều thời gian và cũng khó thể nào vượt qua những hệ lụy còn lại, huống chi là ngược lại.
Sự đối xử hung bạo và tàn ác của bên thắng cuộc trong cuộc chiến Việt Nam đối với bên thua cuộc tưởng chừng như chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử Việt Nam. Nhưng nó đã thực sự xảy ra với mức độ và hình thức khác. Chẳng hạn sự trả thù tàn khốc của Nguyễn Ánh đối với nhà Tây Sơn và ngược lại đã nói lên được rất nhiều về cái ý niệm tha thứ hay hận thù, khoan dung hay cực đoan, tư thù hay quốc hận, quyền lợi gia tộc hay dân tộc, vân vân của giới lãnh đạo quốc gia trong lịch sử Việt Nam. Những tư tưởng và hành động như thế này hiển nhiên để lại những hệ quả khốc liệt, gieo những mầm mống ung nhọt cho bao nhiêu thế hệ sau đó. Đó là một văn hóa bạo động và hận thù không lối thoát, và nó là vòng luẩn quẩn không thể vượt qua nếu tiếp tục được bao che và bào chữa. Vì thế cho nên tôi đồng ý rằng con đường để dân tộc Việt Nam vượt qua được sự chia rẽ hận thù chồng chất bao nhiêu thập niên qua, hay đúng hơn gần 400 năm qua từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nếu không phải là trước đó nữa, là chính sách hòa giải đích thực. Nhưng một chính sách như thế muốn thật sự có giá trị và hiệu quả, theo tôi, đòi hỏi một số yếu tố và điều kiện căn bản sau đây. Một, tính chính danh của chính sách đó, nghĩa là nếu đây chỉ là mong ước của một số người dù thành thật đến mấy, cũng không thể nào thành công vì nó không có chính danh. Ngay cả khi chủ trương này do nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay khởi xướng, điều mà họ từng làm trước đây với chủ trương tuyên truyền và lừa gạt là chính, thì nó cũng không mang tính chính danh, bởi họ chưa bao giờ thật sự đại diện tiếng nói của người dân. Theo tôi thì chỉ khi nào thể chế chính trị Việt Nam thật sự dân chủ, trong đó lãnh đạo chính trị quốc gia, trong cả ba ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp được chính người dân bầu chọn, thì lúc đó nhà nước Việt Nam mới thật sự có chính danh và chính nghĩa để thực hiện chủ trương này.
2. Tính công lý và nhân bản. Khi đã có chính danh và chính nghĩa, lãnh đạo chính trị quốc gia mới thật sự là đại diện tiếng nói và quan điểm của các xu hướng chính trị khác nhau. Đây là tiền điều kiện cần thiết và quan trọng để thảo luận rốt ráo và tranh luận sâu sắc với nhau một chính sách hòa giải và hòa hợp phức tạp, mang một phạm trù bao hàm thay vì loại trừ, để đưa đến các giải pháp mang lại công lý thật sự cho người Việt. Và các giải pháp này phải thực sự nhân bản, hàn gắn vết thương và xoa dịu nỗi đau, để tâm hồn của đại đa số người dân Việt Nam được thật khỏa lấp bởi tình yêu thương và cảm thông. Chúng ta không thể thực hiện thành công mục tiêu hòa giải nếu chỉ đến từ thiện chí hay lương chi đến từ một thiểu số chưa thể xác định và chuẩn mực được những giá trị công lý và nhân bản. Thứ ba, tính tôn trọng sự thật lịch sử và hướng đi tương lai. Một chính sách hòa giải và hòa hợp mang tính tượng trưng, biểu kiến thay vì mục đích hàn gắn vết thương và vượt qua nỗi đau quá khứ sẽ không tồn tại. Muốn có giá trị lâu dài, chính sách này phải ghi nhận những lỗi lầm lịch sử, những bài học cần thiết và những lời xin lỗi chân thành. Chính sách này cũng cần nêu ra những giá trị nền tảng lâu dài cho đất nước để tái thiết cũng như để tránh lặp lại những lỗi lầm của quá khứ. Nhưng chỉ có lãnh đạo chính trị quốc gia thật sự đại diện cho toàn thể người dân và được ủy nhiệm mới có thể hoàn thành sứ mạng khó khăn này.
4. Ghi nhận và nâng đỡ những nạn nhân bằng những việc làm cụ thể. Trong tương lai, lãnh đạo chính trị dân cử tại Việt Nam cần quyết định một số việc cụ thể để khắc ghi những chính sách sai lầm của quá khứ. Từ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm tại miền Bắc đến trại tù cải tạo, kinh tế mới, đổi tiền, truyền nhân Việt Nam, v.v. Một số nơi cần được đạo luật đặc biệt do Quốc hội thông qua để trở thành di tích lịch sử chính thức. Và các viện bảo tàng sẽ trưng bày những câu chuyện và những chứng vật, những thảm họa chiến tranh từ mọi phía cho đến các câu chuyện truyền nhân Việt Nam. Điều quan trọng khác là cần phải có chính sách cụ thể để nâng đỡ bao nhiêu nạn nhân bị đối xử tàn tệ, kể cả những người đi tù mục xương, chết trong tù và những hệ lụy đến gia đình họ. Lịch sử phải ghi nhận những sự thật này, đó là điều căn bản và bước đầu. Và sau đó là chính sách bồi thường cần thiết, nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì trong các nhu cầu trên trong thời điểm hiện nay. Khi chưa thể có tính chính danh và sự ủy nhiệm chính thức của người dân từ mọi xu hướng chính trị trên mọi miền đất nước. Sự phân biệt đối xử và sự đàn áp tồi tệ đối với các sắc tộc thiểu số tại Việt Nam cũng cần phải được lịch sử ghi nhận một cách chính thức, và các chủ trương hòa giải và các bộ luật tôn trọng các quyền căn bản của họ, kể cả ngôn ngữ và văn hóa đối với các dân tộc thiểu số. 5. Biết được các giới hạn của hòa giải hòa hợp. Cho dù lãnh đạo chính trị quốc gia có thể đưa ra một chính sách hòa giải hòa hợp toàn hảo đi nữa, với các chuẩn mực nói trên, chúng ta chỉ có thể mong đợi một cách thực tế là một phần nào đó người dân sẽ hàn gắn, sẽ tha thứ cho nhau. Qua thời gian, vết thương sẽ được lành lặn và hy vọng sẽ xây dựng được sự thông cảm cho nhau. Điều này tuy hơi lý tưởng nhưng không phải là bất khả. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thực tế nhìn nhận rằng sẽ có một thành phần dân tộc khác sẽ không thể thực hiện được, dù cố gắng đến mấy và dù được hỗ trợ đến mấy. Có thể là vì sự hận thù của họ là quá lớn mà họ không thể vượt qua được, nhưng cũng có thể chính họ là những người bị những chấn thương quá lớn. Bị PTSD, đầu óc của họ đã bị hư hại ít nhiều. Những người này đáng thương hơn là đáng trách. Mọi giác quan của họ, từ nghe, thấy, ngửi, nếm, cảm nhận hoặc linh cảm, tuy chủ quan là không dựa trên cơ sở bằng chứng cụ thể nào, nhưng đều dễ dàng đưa họ trở về quá khứ của đe dọa, đau thương, hãi hùng.
Những người trong trường hợp như thế không còn khả năng điều chỉnh hay chủ động phần não lý trí PRC, prefrontal cortex, trong khi phần não amygdala dễ dàng cưỡng chiếm mọi cảm xúc của họ. Rất nhiều người trong chúng ta được cha mẹ yêu thương nhưng vẫn không quên được lúc 5-6 tuổi từng bị cha mẹ dọa đem bỏ chợ hoặc ví rằng mình là con rơi lượm ở ngoài chợ hay thùng rác. Cũng có những lúc bị đánh đập, chửi mắng hay dọa nạt làm chúng ta tổn thương tột cùng mà theo đuổi chúng ta suốt đời. Nhưng những hình phạt thể xác nhiều khi không gây tổn thương và để lại chấn thương bằng những lời nói, cử chỉ khắc ghi vào bộ óc của mình. Chỉ từng đó thôi mà cả đời mình còn không quên, huống gì những chấn thương chiến tranh tâm lý làm tan nát cuộc đời. Khi những chính sách phân biệt đối xử nặng nề kéo dài nhiều thế hệ như vậy, hệ quả để lại sẽ ăn sâu vào tâm khảm của nạn nhân. Cũng vì như thế cho nên chính sách hòa giải bằng các biện pháp tích cực và thích đáng nhất đối với chính sách nô lệ và đối xử tàn tệ với người da đen tại Mỹ hàng trăm năm. Chính sách đối xử tàn tệ đối với người thổ dân Úc, kể cả thế hệ bị đánh cắp, Stolen Generation, hay hệ thống phân biệt chủng tộc được thể chế hóa tại Nam Phi, v.v. sẽ mất rất nhiều thời gian để phần nào đạt được kết quả hàn gắn, đoàn kết và cảm thông. Tóm lại, hòa giải là một mục tiêu chính đáng, cần thiết và cấp bách đối với Việt Nam. Không thể xây dựng sức mạnh và phát huy tiềm năng của dân tộc để đối phó với những thử thách lớn lao bằng tinh thần dã rời và mục nát như hiện nay. Tôi hiểu được chủ trương và mục tiêu của hòa giải hòa hợp là xây dựng sức mạnh và đoàn kết. 30 tháng 4 1975 là một cơ hội quý hiếm bị bỏ lỡ. Nhưng để thực hiện hòa giải thành công thì không thể chỉ bằng thiện chí, công lý, sự thật, tha thứ, hàn gắn hay tình thương là đủ. Khi không có thực quyền, không được ủy nhiệm, không mang tính đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị của dân tộc và cho các nạn nhân của thời cuộc, thì chính sách hòa giải sẽ không đi đến đâu cả. Có lẽ cần phải có ủy ban hòa giải độc lập quy tụ những người uy tín được nhà nước Việt Nam do dân bầu lên trong tương lai ủy quyền, đặt mục tiêu và chuẩn mực hoạt động để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Tuy thế, tôi mong mỏi rằng một ngày nào đó người Việt có thể vượt qua được sự hận thù và chia rẽ chồng chất hiện nay. Ước mong tôi đã trình bày nhiều lần trên trang này để từng bước đi đến tinh thần hòa giải đích thực cho tương lai của đất nước và thế hệ mai sau. Tinh thần hòa giải khi chưa thể thực hiện tầm lớn thì không cần phải chờ đợi vì chúng ta vẫn có thể ở tầm cá nhân qua tư duy và hành động chân thật của mình đối với người khác.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 85 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a green thumb and as happy as a lark.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a green thumb và as happy as a lark.
Last week, Mylon and Mike went to a plant nursery to buy vegetable seedlings. Both Mylon and Mike are very health conscious. They eat a lot of vegetables, organic ones mainly. Mike's parents supported them wholeheartedly, so they prepared a vegetable garden in their backyard, and Mylon and Mike provided the seedlings.
Tuần trước, Mylon và Mike đi tới một vườn ươm cây để mua cây con, các loại rau. Mylon và Mike đều rất để ý đến sức khỏe. Họ ăn nhiều rau, nhất là loại rau hữu cơ. Bố mẹ Mike hoàn toàn đồng ý. Ông bà làm một vườn rau ở sau nhà. Mylon và Mike cung cấp các cây con.
Mylon, we did not forget to get the vegetable seedlings that my parents wanted, did we?
Mike nói, Mylon, mình không quên mua cây con các loại rau mà ba má tôi muốn chứ. I don't think so. Let me see. We bought these seedlings, tomato, spinach, carrot, cabbage, broccoli, snow pea, kale. Tôi không nghĩ vậy. Xem nào, mình mua các loại cây con, cà chua, rau bó xôi, cà rốt, bắp cải, broccoli, đậu hòa lan, rau cải kale.
Great. That's it then.
Mike nói, tốt, đúng là đủ rồi. I hope these seedlings will grow well, and in a few months we'll come back to harvest them. Tôi hy vọng những cây con này mọc nhanh, và vài tháng nữa mình sẽ tới hái được.
Well, we'll have to go there to help water them often, first.
Mike nói, ồ, trước hết, mình phải đến đó luôn, để giúp tưới cây. Oh, sure. We'll have fun taking care of the vegetable garden and enjoy the fruit of our work. Chắc chắn rồi. Mình sẽ vui với việc chăm vườn rau và hưởng kết quả việc mình làm.
I'm positive we'll have a lot of vegetables this summer. You see, my mom has a green thumb, no doubt about it.
Mike nói, tôi chắc chắn là mình sẽ có nhiều rau vào mùa hè này. Cô à, ai cũng biết má tôi có a green thumb. She has a green thumb? No, I don't see the color green on her thumb. Bà có a green thumb? Ngón tay cái màu xanh? Đâu có, tôi không thấy màu xanh ở ngón tay cái của bà.
Oh, to have a green, G-R-E-E-N, thumb, T-H-U-M-B, has a special meaning. My mom has a green thumb means she has special talent in growing plants and keeping them healthy.
Mike nói, oh, to have a green, G-R-E-E-N, thumb, T-H-U-M-B, có nghĩa đặc biệt. Má tôi has a green thumb, có nghĩa là bà có tài đặc biệt trồng cây và giữ cho cây khỏe tốt. Bravo! Then she'll have a good vegetable garden and we'll have truly organic vegetables to eat. Hoan hô! Thế là bà sẽ có một vườn rau tốt và mình sẽ có rau thực sự hữu cơ để ăn.
Yes, that's it. We know vegetables are good for our body.
Mike nói, đúng, đúng đó. Mình biết là rau tốt cho thân thể. Right. I know vegetables are nutritious. For example, green leafy vegetables like mustard greens, kale, spinach, etc. are rich in vitamin A. Sweet potatoes, tomatoes, beans are rich in potassium. Đúng. Tôi biết là rau rất bổ. Thí dụ, các rau lá xanh như loại cải xanh, cải kale, spinach, có nhiều sinh tố A, khoai lang, cà chua, các loại đậu hột, có nhiều khoáng chất potassium.
Yes, they're surely good for our health.
Mike nói, đúng, chắc chắn, rau tốt cho sức khỏe. Well, there are other reasons we should eat vegetables besides the fact they are nutritious. À, còn có lý do khác nữa. Tại sao ta cần ăn nhiều rau ngoài chuyện rau rất bổ dưỡng?
What's that, Mylon?
Mike nói. Gì thế, Mylon? They are delicious and low in calories. They are also a good source of fiber. Rau rất ngon miệng, là ít calorie. Rau có nhiều chất xơ.
Good, good. Vegetables are truly good to the taste. They don't make us fat, and the fiber they provide helps our digestive system.
Mike nói, hay, hay. Rau thực là ngon miệng, không làm mình mập phì, và chất xơ trong rau giúp hệ thống tiêu hóa. I'm looking forward to a good harvest this summer. We'll enjoy the vegetables, and we'll be healthier. Tôi đang mong tới lúc hái rau vào mùa hè, mình ăn rau ngon và khỏe mạnh thêm.
and my mom will be as happy as a lark.
Mike nói, và má tôi sẽ as happy as a lark. A lark? You mean a kind of bird? A lark? Anh muốn nói một loại chim?
Yes, a lark, L-A-R-K, is a type of songbird. It makes happy sounds. It sings beautifully.
Mike nói, đúng, lark, L-A-R-K, là một loại chim hót hay. Nó có giọng hát vui tươi. Nó hát hay lắm. So, when a person is very happy, we say he's as happy as a lark, right? Vậy khi một người vui tươi, ta nói người đó vui như chim hót.
Yes, my mom will be happy as a lark when her garden is full of vegetables for us to pick.
Mike nói, đó, má tôi sẽ vui như chim hót khi mà vườn rau của bà đầy rau cho chúng ta hái. How wonderful! Tell me how you like the vegetables to be cooked. Tuyệt quá! Anh nói tôi nghe, anh thích rau nấu như thế nào?
Well, I like them fresh. I like vegetable salads, spinach, carrots, tomatoes, kales in vinaigrette dressing.
Mike nói, à, tôi thích ăn rau sống, salad, rau spinach, carrot, cà chua, rau cải kale, trộn dầu giấm. That's easy to prepare. As for me, I like all these vegetables cooked in chicken broth to make a vegetable soup. Như vậy rất dễ. Còn tôi thì thích các loại rau này nấu với nước cốt gà làm súp rau.
That's good too. We'll make good dishes from these vegetables. And we shouldn't forget to cook for my parents too. They put in a lot of work so we could enjoy these veggies.
Mike nói, thế cũng ngon. Mình sẽ nấu nhiều món ngon với những rau này. Mình cũng đừng quên nấu cho ba má tôi nữa. Ông bà làm vất vả cho mình có rau ăn. I agree, Mike. Your mother has a green thumb. She plants healthy vegetables. Your dad helps water them. We'll have fresh vegetables and we'll cook for them and us. Everyone will be as happy as a lark. Tôi đồng ý, Mike. Má anh có tay trồng cây. Ba anh giúp tưới cây. Chúng ta sẽ có rau ngon và sẽ nấu cho mình và ông bà ăn. Ai nấy đều vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a green thumb có nghĩa là có tài trồng cây, và as happy as a lark nghĩa là vui như Tết. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.